Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một việc mà cứ mỗi năm mùa xuân về thì người ta lại đề cập tới rất là nhiều. Báo chí trên phương tiện truyền thông xã hội đề cập đến vấn đề lễ hội vào tháng giêng, tức là sau Tết. Chúng ta tôn trọng các tôn giáo và tôn trọng tín ngưỡng. Chúng ta cũng công nhận là có nhiều người đi lễ nơi nọ nơi kia rất là thành tâm để tìm được một không gian thiêng liêng, tâm hồn thanh thản và giải bày những nguyện ước tốt lành. Nhưng trong bối cảnh xã hội hôm nay thì càng ngày càng có nhiều lễ hội biến tướng, gọi là văn hóa mà lại vô văn hóa. Bởi lẽ họ đi dự lễ hội kèm theo đó là bạo lực, và một cái từ được dùng rất là nhiều trong các lễ hội tổ chức vào mùa xuân, đó là cướp. Người ta cướp lộc, người ta cướp ấn ở đền Trần ngày hôm qua, ngày rằm tháng giêng. Người ta cướp đủ mọi thứ, như là lễ hội ở đền Gióng Sóc Sơn, người ta cướp cái hoa tre mà đi kiệu. Nói chung nhiều người đi lễ đã được đánh giá qua các tác giả, đó là một hình thức vụ lợi, đó là một thứ buôn thần bán thánh, đó là một thứ cầu mong chạy chức, và đó là một thứ hối lộ thần linh. Chính vì thế mà các lễ hội cần phải được hiểu đúng nghĩa thì nó mới có giá trị tâm linh và nó có giá trị văn hóa. Bởi vì khi người ta đi dự lễ hội mà người ta kèm theo những cái ý tưởng rất là trần tục, như là người ta chạy quyền, chạy chức, như đút lót hối lộ thần linh. Trong cái bối cảnh ấy thì lời Chúa mời gọi hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa nói với chúng ta, mỗi người sinh ra ở đời được tự do và có trách nhiệm về đời sống, hành động, cử chỉ của mình. Ngôn sứ Isaiah đã nói với chúng ta, Chúa đặt chúng ta trước sự lựa chọn. Chúa dựng nên chúng ta khác với loài động vật, khác với loài cỏ cây, ở chỗ chúng ta có tự do. Bài trích sách huấn ca nói với chúng ta rằng Chúa đặt trước mặt chúng ta nước và lửa. Chúa đặt trước mặt chúng ta sự sống và sự chết. Chúa đặt trước mặt chúng ta cửa sinh và cửa tử, tùy chúng ta lựa chọn. Và khi chúng ta đã lựa chọn điều gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã lựa chọn. Vì thế mà con người sinh ra ở đời vì có tự do cho nên trở nên cao quý và siêu việt hơn các loài động vật. Vì có tự do mà mình có thể tìm hạnh phúc hay có thể chọn lựa đau khổ. Vì có tự do mà mình có thể đạt tới sự thánh thiện hay là mình dầm mình trong tội lỗi, trong bùn nhơ. Người Công giáo chúng ta là người chọn Chúa. Chúng ta chọn Chúa để được hạnh phúc. Chúng ta chọn Chúa để tìm thấy lý tưởng cuộc đời. Chúng ta chọn Chúa như những con người tự do, và việc lựa chọn ấy đem lại cho chúng ta hạnh phúc vững bền. Vì thế thay vì những tham vọng trần tục, thay vì đi đôn đáo để tìm kiếm những điều nọ điều kia, Chúa nói với chúng ta trước hết hãy tìm kiếm sự công chính, trước hết hãy tìm kiếm nước trời, và những điều khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Vậy chúng ta đặt câu hỏi công chính là cái gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Công chính là một khái niệm rất là rộng, là một khái niệm mà bao trùm toàn vẹn con người, cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong bài phúc âm hôm nay, tôi xin phép có thể tóm lại ba điểm mà chính Chúa Giêsu nêu trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Trước hết, Chúa Giêsu đã dẫn chứng luật của Cựu Ước, và Chúa chứng minh giới răn của Chúa, giáo huấn của Chúa siêu vượt hơn giáo huấn của Cựu Ước. Điều thứ nhất mà Chúa muốn nói với chúng ta, nếu luật Cựu Ước cấm giết người thì giáo huấn của Chúa không phải chỉ dừng lại ở giết người, nhưng mà giáo huấn của Chúa nói rằng nếu ai mà có ý giận ghét anh em thì cũng là một hình thức giết người. Không cầm dao để đoạt mạng người khác, nhưng mà giận ghét, nói xấu người khác, thù hằn người khác và có ý trả thù người ta hoặc làm điều ác cho người ta thì đã là giết người rồi. Điều thứ hai Chúa nói đến đó là luật ngoại tình của Cựu Ước. Luật cựu ước nói rằng cấm ngoại tình, nhưng Chúa thì Chúa bảo, Thầy dạy anh em, nếu ai nhìn người phụ nữ mà có ước muốn ngoại tình với người ấy thì đã phạm tội rồi. Tức là cái nét siêu việt của giới răn mới của giáo huấn Chúa Giêsu ngỏ lời với chúng ta không phải chỉ là ngoại tình bằng hành động, nhưng mà bằng ý tưởng thì theo luật của Chúa dạy đã không được phép rồi. Điều thứ ba Chúa nói với chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là hãy tôn trọng sự thật. Chúa nói rằng có thì nói là có, mà không thì nói là không, thêm thắt điều gì vào là do ác quỷ mà ra. Ai những ai ác ý thêm thắt điều gì vào để làm méo mó biến tướng sự thật đi là điều không được phép. Vì thế mà tôn trọng sự thật là một điều cần thiết, và hậu quả của việc không tôn trọng sự thật như chúng ta đã thấy làm cho gia đình tan nát, xã hội hỗn loạn và cộng đoàn gây ra lộn xộn, chia rẽ và người ta giận thù ghét, xung đột lẫn nhau. Cho nên xin được nhắc lại cái khái niệm Chúa Giêsu nói, anh em hãy sống công chính hơn những người biệt phái và những người Pharisee luật sĩ. Bởi lẽ trong xã hội đương thời của Chúa Giêsu, những người biệt phái, những người luật sĩ là những người học cao biết rộng, là những người luôn luôn chiếm chỗ nhất trong hội đường, là những người luôn cao giọng để giáo huấn người khác. Nhưng có một số trong họ lại sống giả hình, tức là người ta không sống điều mà người ta nói. Cho nên Chúa kêu gọi mọi người, anh em hãy sống công chính hơn những người luật sĩ và những người biệt phái. Và đó là một điều kiện được trở nên công chính, đó là một điều kiện để được vào nước trời. Tôi xin nhắc lại với quý ông bà và anh chị em ba cái điểm Chúa Giêsu nói tới như những điều kiện để chúng ta có thể được gọi là công chính. Điều thứ nhất là tôn trọng người khác, không phải chỉ là tôn trọng sự sống mà thôi, nhưng còn là tôn trọng danh dự, tôn trọng quyền lợi, tôn trọng tiếng tăm và tôn trọng nhân phẩm của người khác. Điều thứ hai, trong khái niệm về ngoại tình, Chúa đi xa hơn luật của cựu ước và cấm không phạm tội kể cả trong ý tưởng. Điều thứ ba, Chúa dạy chúng ta hãy tôn trọng sự thật, bởi vì con người tin vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, ước muốn, suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta sống dối trá, có thể che lấp được những người thế gian, nhưng mà chúng ta không có thể nào mà lừa dối đấng tối cao được. Vì thế mà Chúa nói, nếu có thì nói có, mà không thì nói không. Không có việc gì phải thề thốt làm gì. Bởi vì nhiều người đã thề, tức là đưa Chúa ra để làm chứng cho mình, xin Chúa chứng giám cho mình. Một cách đơn giản, Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu có thì nói có, mà không thì nói không. Không có việc gì phải thề. Vì Chúa là đấng thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, ước muốn, suy nghĩ của con người. Hãy nên công chính, đó là lời mời gọi của tin mừng. Xin Chúa cho chúng ta đón nhận điều ấy và hãy nỗ lực cố gắng để trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em, chúng ta tìm được sự thanh thản và an vui trong cuộc đời. Amen.